chơi thể kỹ thuật tập nhắc ngộ hoặc là thức sanh học nghệ nhắc ngộ thức sanh tức là thành. Cho nên biết rằng phương pháp điều ở nơi bổn tâm của mình, vậy sao chẳng do trong bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tâm. Kinh Bồ Tát Giới có nói rằng cái bổn nguyên tự tánh của ta vốn trong sạch, nếu biết tâm mình và thấy tánh mình thì thành Phật đạo. Kinh Tịnh Nhân nói tức thời thông trí thông thuộc thì phục hồi lại bổn tâm. Chư thiện tri thức, chúng ta ở với hòa thượng hoàn nhận, mỗi khi nghe nói pháp rồi liền tỏ sáng, liền thấy chân như bổ tánh. Bởi vậy ta mới đem giáo pháp này mà tu hành, khiến cho các người học đạo liền thành tỏ sáng tâm bồ đề. Mỗi người tự xem bổ tánh mình và tự thấy bổ tánh mình. Nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì phải tìm được đại thiện tri thức giải phép tối thượng thừa và chỉ ngay con đường chánh giác cho mình. Bậc thiện trí thức ấy có cái nhân duyên lớn là lo về việc giáo hóa và tiếp dẫn người cho đặt thấy tánh, cả thấy các biện pháp đều cho các thiện trí thức được phát khởi. Cả thấy chư Phật trong ba đời 12 bộ kinh ở trong tâm con người tự nhiên có đủ, nhưng tự mình không thể hiểu rõ nên phải cầu phật thiện tri thức chỉ bày cho mới thấy. Nếu tự mình hiểu rõ thì chẳng cần cầu ở nhà ngoài. Bằng một mực cố chấp rằng phải cầu phật thiện tri thức mới không cần giải thoát thì không có lý như vậy. Bởi cớ sao? Bởi trong tâm mình có sẵn cái cơ trí thức tự ngộ, sự hiểu biết tự nhiên của tánh mình, tức là trí tuệ hay là giác. Nếu tâm mình khởi tà mê vọng niệm tiên đạo thì dầu ngoài có thiện tri thức truyền dạy cũng không thể cứu được. Bằng tâm mình khởi chân chánh trí bát nhã được xem soi thì trong một sát na thời gian rất ngắn các điều vọng niệm đều biến hết. Nếu biết bộ tánh mình một niệm giác ngộ thì liền đến khỏi Phật.
Đoạn vừa rồi đó là chỉ cái bộ tánh, chỉ cái phật tánh mà mỗi người chúng ta có. Khi mê thì cái phật tánh đó không có hiện ngộ được. Khi giác ngộ thì cái phật tánh, cái bản tánh đó mới giác ngộ được. Thì mà làm sao biết được cái bản tánh? Là nếu mà mình từ từ theo kinh điển rồi tiến tới cái chỗ mà tuy cầu để mà chiến thắng cái tánh ấy, còn nếu không thì phải theo những bậc thiện tri thức để từ từ để chỉ dạy cho mình nhận định lần. Thì trong cái bản tánh đó, trong cái phần tánh đó, vô lượng công năng diệu dụng ở trong đó, không có thiếu một, không có coi như là không có sót một cái nào hết. Đó thì bây giờ mình học để đi để mà coi như là gọi là kiến tánh thành Phật, các kiến tánh thành Phật thì trong kinh pháp nó đạt cho đó là những chánh mà Đức Thượng Tổ Huệ Năng ngài thuyết minh. Không cần phải thông kinh quá được nhiều mới đắc đạo, mà phải làm sao mà thấy được cái bổn tánh của mình, tức là cái tánh căn bản, là nói một danh từ khác nữa là cái phẩm tánh, cái tánh sáng suốt của mình. Thì bây giờ thiệt ra thì cũng khó lắm, nếu mà tâm mình chưa biết tánh, tiền não mình chưa biết chức thì sẽ là vô cùng khó, không phải là dễ đâu. Nhưng mà mình ý thức được, quý vị nên nhớ kỹ, ý thức được ở những cái gì mà mình làm, cứ là hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây á, mình phải nhìn vào ở trong cái biết của mình, cái biết đó tức là cái giác, giác biết thì gọi là cái bổn giác, hoặc là cái phật tánh, hoặc là cái hiểu biết, nhìn vào đó đừng có nghĩ những cái việc khác nhiều, bởi vì từ lâu mình trụng tâm mình nghĩ đó, lâu nghĩ chuyện này chuyện kia nhiều thành nó mệt quá đi. Bây giờ nhiếp tâm lại để mà nghĩ cái bổn tánh, tức là cái tánh sẵn có của mình, là cái hiểu biết đó, rồi cứ mẫu việc làm thì mình đều có cái chánh niệm, tức là cái niệm chánh ở trong đó. Chẳng hạn như bây giờ mình làm một việc gì đó với một cái tâm thanh tịnh, hiểu không, với một cái tánh thanh tịnh sáng suốt mà mình làm, không có một chút nào gọi là tối tâm mê mờ hết á, thì cái việc đó đang lập lập để mình thấy tánh đó. Biết tánh là thấy tánh là vậy đó. Nếu bây giờ cái tánh nó không có hình tướng, nó không có gọi như là màu sắc, không có gì làm sao thấy được, nhưng mà thấy bằng cái trực giác như vậy đó. Nhớ, thành ra cái việc mình học nó mình áp dụng liền, chứ không phải học ra để học trực tiếp thì cho nó vui rồi để cho nó dốc ăn về đâu. Học là mình áp dụng, còn bất cứ một cái môn học nào cũng vậy, học là để áp dụng, để áp dụng liền cho cái sự mà tiến tu thành tựu. Thì ở đây nói nó nói giải dòng ra để quý vị thấy. Chư thiện tri thức, tâm không giác ngộ, cái tâm mà không có giác ngộ thì Phật là chúng sanh, Phật là chúng sanh. Tâm không giác ngộ thì Phật là chúng sanh, hiểu không? Tâm mà chưa giác ngộ thì Phật là chúng sanh, và cái tâm khi đã giác ngộ rồi thì chúng sanh là Phật. Ở ngược lại vậy đó, một niệm giác ngộ chúng sanh tức là Phật. Cho nên thầy mọi người nói đó, mình phải giữ cái chánh niệm luôn luôn, cái chánh niệm tức là cái suy nghĩ chánh đó, mà một niệm giác ngộ tức là suy nghĩ chánh chứ gì nữa, thì chúng sanh tức là Phật. Nhớ niệm đó, áp dụng từng chữ, mặc dù là chúng ta biết dùng mà từng chữ nó hay vô cùng, nhưng mà dùng rồi cái là cũng quên cái gì, đừng cho thấy cái đó là hay, bởi vì nó là hay thì nó có cái dở, mà có cái hay cái dở thì nó có tương đối với tương đối rốt ráo. Cho nên biết rằng muôn pháp đều ở nơi bổn tâm của mình, muôn sự muôn vật đều ở nơi cái bản tâm của mình, nhất thiết duy tâm tạo, ứng quan văn giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Tại vì mình không có tinh vi, mình tu tập rồi mình cứ hàng ngày mình cứ để cho cái tâm thường, cái tâm vọng, cái tâm chúng sanh, cái tâm điều đạo của mình, chứ thiệt ra quý vị mà nhiếp tâm chánh niệm tu thời gian qua thấy nó hay vô cùng. Nghĩa là khi mà mình trực giác chứ là trực nhận được như vậy đó, cho nên là trên cái thân này niệm ác gì cho như một thì cũng không có cái gì tiếc nuối hay không có gì hết, khi mà cái tâm chúng ta đã sáng đã hiểu được như vậy rồi. Còn nếu mà chưa thì hiện ra từng ly từng tí là thấy nó mệt, từng ly từng tí làm gì mà quá giờ cái là thấy phiền não nó lên rồi, và mà làm là đã phiền não nó lên rồi, là đó là mình chưa thấy được cái gì hay của trong công việc mình, mà hay đó là gì, là Phật đó. Vậy sao chẳng do trong bổn tâm của mình mà thấy liền cái chân như bổn tánh? Đặt lại thành câu hỏi, nói như vậy đó, tại sao không do cái bổn tâm của mình, bổn tâm là cái tâm mình có này, để liền thấy cái chân như bổn tánh? Đâu có phải liền thấy liền, phải thiền định, phải tỉnh ngữ, phải thanh tịnh tâm, phải luôn luôn đó. Thì quý vị cứ để ý thực tế đi, hàng ngày chúng ta được mấy phút mà nghĩ làm gì đó, vậy đó nhiều khi không khó nữa, nhiều khi không khó nữa, chứ đừng nói nghĩa là nó nghĩ cái gì bên hôm nay, cái gì nó vọng tưởng thì nó nghĩ lên sang đấy, mà trở lại nghĩ vì vậy cho nên nó có cái thực tiễn. Khi giờ thiền là bắt buộc là phải nghĩ lại cái chuỗi tỉnh ngữ đó, tức là suy nghĩ về phần tỉnh, để nghĩ lại cũng như vậy khi tụng kinh để mà nhớ ra cái bổn sách là bởi vì khi mà tụng kinh mà quý vị mà hiểu được cái nghĩa lý của kinh đó, thì tất nhiên là quý vị sẽ làm được thấy cái bổn sách ở trong cái nghĩa lý của kinh, hiểu không? Cho nên tụng kinh tức là mình đọc cái chân lý, mà cái chân lý đó tức là toàn cái bộ chân lý đó là gì đâu, là nó chữ này chữ kia của cái bổn sách đó. Quý vị hiểu được cái đó đó, rồi quý vị mới thấy cái ý nghĩa tụng kinh nó cao siêu như thế nào. Nó cũng như là một cái pháp môn khác tu thiền, tu quán, tu mật, tất cả một hai là những cái tập tự. Chỉ cần cái là tụng cho nó có hình tướng, cho nó vui tới giờ đó, gọi là cái việc tôn rồi tụng thì lại khai ra sao mình giải tụng, cũng không có để tâm tới một câu chứ đừng có tới nhiều câu nữa. Chứ nếu mà trong kinh mà quý vị tụng nào nghe, chẳng hạn như bây giờ nào thích thiên bổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, nào trong đó mà quý vị thấu hiểu cái lý là thì nó thông suốt hết tất cả những cái thần kinh thiên bổ thiên nhãn, cái lý đó là như thế nào, vô ngại đại bi, cái lý đó như thế nào, tâm đà la ni, thấy không? Thì đó mình gọi là tỉnh lữ đó, suy nghĩ như cái phần tỉnh đó. Cho nên tất cả những kinh chú kể tổng thì tất cả phải gọi là điều nó quy lại những cái lý của cái bản thân của mình để như thế này. Có những cái kinh nó xa nó cần có đủ thứ chứ được quy lại quy lại ở cái bản thân. Vì vậy cho nên gọi là cái bản thân của mình vô lượng hiệu lượng, vô lượng công năng, không thể đem cái lời này mà nói cái chuyện cao quý, cái chuyện siêu việt, cái chuyện mà màu nhiệm của cái bản thân mình không thể vượt qua được. Hãy dùng cái tâm thanh tịnh đó mới suy nghĩ qua bài kệ đó, nó mới thấu triệt được phần nào. Thì ta đặt lại một bản đề trả lời này. Trong kinh Phật Pháp Giới có nói rằng cái bổn nguyên tự tánh của ta vốn trong sạch, đầu tiên mới là trong sạch do một niệm vọng động bất giác vô minh, cho nên nó sanh ra sơ hạt đại diện thế giới chúng sanh từ bây giờ. Vây cuồng ở trong quỷ đạo, sanh tử luân hồi, vây cuồng mà sống, sống sẽ chết mũi. Nên biết tâm mình và thấy tánh mình thì thành Phật đạo. Nếu biết tâm mình và thấy được cái tánh mình thì thành Phật đạo. Vì vậy cho nên phải cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút là như thế nào, nhưng mà phải trực lại ở trong cái bản tâm của mình để mà làm, đừng có làm cho một cái ý thức thì đó như vậy, tức là làm đạo, mà làm đạo thì cuối cùng nó tức là mình trở về những cái chân lý, mình thấy nhận được những chân lý, mà các như vậy cứ ngày nào mình cũng kinh nghiệm, ngày nào mình cũng tiến được. Bây giờ thấy không, cái cầm thông tin nó tiến, nó cứ là mờ mờ rộng đậu như là tình cảm nổi lên ra thì sao trở lại trầm gian trầm hai lai khổ. Kinh tịnh danh nói tức thần tâm trí thông suốt, tức thần là liền con người mà chúng ta trực nhận cái tâm trí thông suốt đó, thì phục hồi lại cái bộ tâm đó, thì tức là trở về với cái bộ tâm ở trong giới mắt, ở trong giới mắt, trong giới mắt. Tại vì nó khổ nổi là mình sống với một vòng trần giả cảnh, từ giờ nào tới giờ không quen rồi. Bây giờ mà sống lại với lại cái bản tâm thanh tịnh á, thấy nó sống không nổi. Đó như thầy nói như vậy đó, mà thật sự quý vị để ý có cái giờ nào mà quý vị sống trở lại ngay cả cái giờ thiền định cũng vậy đó. Nếu ở trong cái giờ thiền định á mà nó là 45 phút cả tiếng đồng hồ, mà nếu mà quý vị mà trực nhận được cái bản chất là trong được một vài phút ở trong nháy mắt thôi, mình đã gặp Phật tạm biệt lại đi. Cái này nó không kỳ tới thế, nhưng mà nó dù cái buồn ngủ nó cũng không có tình tiết hết á. Rồi lại còn cứ ngồi đến chờ để mà cứ sổ luôn hôm nào sổ đâu còn cái đầu đó nữa chứ, chứ không chịu. Thay vì đừng có nghĩ có biết chứ, ta trở lại mình nghĩ bản thân của mình như thế nào, cái tánh của mình như thế nào mà mình phản ứng kinh giờ là mình có cái quả ứng mình học thế này rồi mình lấy cái này đây để mình tham nè, tham tiền nè, tham cứu à, như vậy rồi sao nó phải có cái nghĩ như vậy, tức là mình nghĩ về cái thanh tịnh chứ không phải nghĩ về cái loại cái tượng loại, nghĩ về cái tượng loại cái vọng tưởng là cắt không cho nó khác loại nó không cho. Còn cái này mình nghĩ về gì vậy cho nó gọi là tư duy tu hay là tỉnh lự, hãy nghĩ cái vấn đề sanh tử của mình là sao, hay là nghĩ cái vấn đề cái tâm của mình là sao, hay là nghĩ là trước khi mà mình chưa sanh mình ra đây á thì cái bản lai dụng một mình đã ra sao, mặt mày mình đã ra sao, mấy cái đó mình nghĩ là để mình áp dụng, mình đem cái bài học của mình đây này mình áp dụng vô đó, như vậy đó là biết tốt đó, hiểu không cái gì mình thấy cái đó như vậy đó. Thì việc đó trong một nháy á, khi mà tự nhận được nó đã được thì thôi, như là coi như là mong lợi lắm, coi như vàng son, cái này khó lắm, chứ chuyện tri thức đây là ngày tuần lại của mình đang hành thực lại. Lúc ta ở với hòa thượng Hoằng Dẫm là để ngủ tổ, mỗi khi nghe nói pháp rồi liền tạo sát, những cái thần pháp vừa nói là ngày tình nhận là bởi vì cái tâm nó sáng sẵn rồi, nhất văn tiên ngộ, một khi nghe qua cái đang ngộ mình. Còn mình nghe nó cứ lình bình ngộ không ra cái gì hết, nghe được cái hay đó mà sao cũng dễ dễ quá đi, nhưng mà nó có trực giác để mình làm. Chỉ thấy là nghe được tiếng nói thì phải hay quá mình sáng, nhưng mà qua cái nghĩa nghĩ sáng rồi kia là trở lại rồi tập đấy mình tập liền thấy chân như bụng tánh. Ngài nói đó nghĩa là nghe pháp đầu là liền tỏ sáng, liền thấy chân như bụng tánh. Bởi vậy ta mới đem giáo pháp này mà lưu hành, khiến cho các người học đạo liền sẽ tỏ sáng đó. Tâm bồ đề tức là cái tâm sáng của mình đó. Mỗi người tự xem cái bổn tâm mình và tự thấy cái bổn tánh mình, cái đó mình mỗi người mình phải làm, không thể trông chờ ai được, Phật hay là pháp hay là tăng hay là người nào ngoài được hết, chính mình phải học hỏi rồi mình phải hành đó là đó. Nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì phải tìm bậc đại thiện tri thức để giải cho phép tối thượng thừa. Phép tối thượng thừa là cái phép kêu là sáng suốt các bộ giải pháp, chứ pháp đó gọi là pháp tối thượng thừa. Làm sao mà sáng suốt liền, làm sao mà giác ngộ liền, làm sao mà giải pháp liền, thì cái đó kêu là cái pháp tối thượng thừa đó. Giảng đủ tìm làm sao đủ cách để mà xẻ gan xẻ ruột của mình nhét vô để mình nhận chậm được đó. Và chỉ ngay cái con đường chánh giác cho mình. Con đường chánh giác là con đường đi thẳng vào tâm, mình luôn luôn giác ngộ với cái chuyện thẳng vào tâm, đừng có một cái mê làm gì để nó vô đó hết, đừng có một cái vô minh nào hết, nhất cử nhất động vừa chánh giác cho mình. Bậc thiện đi nước ấy có cái nhân duyên lớn là lo về việc giáo hóa và tiếp dẫn người cho đạt thấy tâm. Giảng nói hoài để cho mọi người thấy được cái bộ tâm. Chứ còn nghe thì ta nghe nó thuộc lòng hết rồi. Ví dụ như dùng cái gì ở đây cái chuyện nói vậy, nghe cái câu nhất là những cái câu mà cái câu đặc biệt đó, ở nhất thiết chút sanh ra của Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, quý vị thuộc lòng hết rồi. Hay là nói rằng ta là Phật ta là chúng sanh là Phật sẽ là quý vị cũng thuộc lòng hết rồi. Cái tư tưởng như thế, nhưng mà cái đó chỉ nghe xua thôi. Phải làm sao mà thể nhận hay là trực nhận đó, trực giác để mình nhận, thì cái đó nó mới là quan trọng. Cũng như cái từng ví dụ đó, nghe người ta nói ăn cái món ăn đó, ta chỉ cho mình nấu nữa, cũng có thể mình nấu cái món ăn nó bổ, nó ngon, nó ngon, nó lạ, nó đặc biệt nữa, nhưng mà còn nghe. Hoặc là chính nó như mà thật sự không ăn thì chịu, không biết cái ngon của nó làm sao, không biết cái khổ đó nó làm sao, mà cũng không có biết được cái lợi lạc của nó sao, cho nên phải ăn đó. Thì ở bên cái nghĩa này cũng phải trực đó, phải nhập học cái kiến này, chứ còn khai rồi ngộ rồi thấy rồi như là ngộ cũng chưa phải nhập, nhập tức là đi thẳng vào thể nhập đó. Cả thấy các biện pháp đều do các thiện tri thức mà được phát khởi, tức là nhờ các bậc đi trước. Thiện tri thức này là những người nào mà biết được cái pháp đó để nhắc mình thì gọi là thiện tri thức, hoặc thầy hoặc bạn hoặc là bất cứ người nào. Giờ cho người đó họ dốt họ nát gì đi nữa, nhưng họ biết cái cách họ chỉ cho mình để mà biến tâm thì cũng đó là thiện tri thức. Cho nên tu hành rất là thiện tri thức. Cả thảy chư Phật trong ba đời, tất cả các chư Phật trong ba đời, 12 bộ kinh ở trong tánh con người tự nhiên có đủ 12 phần giáo. Tuy là nói chia ra 12 phần giáo là để giải dạy giải kia giải nào, chứ tất cả những cái lý đó nó trong tâm mình có, cũng như thầy đừng nói rộng ra để quý vị biết tất cả các cái danh hiệu Phật, tất cả các cái danh hiệu Bồ Tát. Và bây giờ quý vị đã biết đó, ví dụ như Phật Diên Đà, Phật Thích Ca, Phật Diên Đăng, vân vân, hay là các vị Bồ Tát như Quan Thuộc, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí đó, tất cả những danh hiệu đó đều có trong tâm của chúng ta. Dễ sợ như vậy đó, đừng cho phải ý đâu. Cho nên cái tâm, cái công năng của mình có đủ hết rồi, nhưng mà tại vì mình không có thực hiện, mình không có cũng như là mình không có không thể hành, nhất là cái tổng quát là mình không thấy được cái bản chất thật sự sáng suốt của mình. Bởi vì ở trong cái Phật tánh đó nó có đủ vô lượng công năng, vô lượng diệu dụng, vô lượng một nó đủ trong đó rồi. Ví dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, kính lễ Đức Phật Phổ Quang trong bản tánh mình cầu Phổ Quang, Nam Mô Vô Minh Phật, Nam Mô Vô Tịnh Phật, Nam Mô La Ma La Phật, chúng đều mình đều có trong tâm của Phật dễ sợ thì nó cho nên nó có một cái Phật nó có trước đó tập là cái tâm của mình hữu nhất tinh chân địa chỉ cho bản thân vô hình bản thân luôn trước tập trước đó. Nhưng tự mình không thể hiểu được, hiểu rõ được, nên phải cầu một thiện trí thức chỉ bày cho mới thấy, chỉ bày đưa chỉ bày không nhắc đi nhắc lại hoàn thiện trí của mình thấy rồi. Bây giờ phải làm sao để mà có một phương pháp để mình thấy được chứ, mà thấy tánh được thì nó là rồi. Nếu tự mình hiểu rõ thì chẳng cần cầu thân ngoài, nếu tự mình nhận rõ rồi thì khỏi cần thì thức, khỏi cần bạn lành, khỏi cần thầy tốt, khỏi cần tại vì khi mình biết mình cần phải nhắc đi nhắc lại học khỏi ngoài bằng một cố chấp rằng phải cầu một thiện tri thức đó. Tôi này nói bằng một mực cố chấp rằng phải cầu một thiện tri thức mới mong được giải thoát thì không có lý như vậy. Khi mà mình đã được nhận rồi thì không cầu cũng như mình đi đã qua khỏi cái sông mê rồi thì không cần tìm về nữa. Mà qua khóa cái sông mê rồi không chịu nào nỗ lực bước chân lên bờ giác mà cứ ngồi đó ở dưới cái chuyện này đó hoài, nó tôi nhớ cái chuyện này cho nên mới qua khỏi sông giờ bỏ một cái đàn đó, tức đó là không chỉ làm bao giờ mà lên bờ giác nữa. Thành ra khi mà mình đã ngộ rồi đã kiến tánh rồi thì đâu cần thì chỉ có không cần kinh cần đại không cần cái gì nữa hết, nhưng mà hãy là thầy tập chưa thấy tánh thì phải cần, chưa thấy tánh thì phải cần hết, nhưng nhiên thì phải cần mới mong có được giải thoát. Thì không có lý như vậy, bởi cớ sao là bởi trong tâm mình cái sẵn có cái cơ trí thức tự ngộ, tức là sự hiểu biết tự nhiên của tánh mình đó, tức là trí huệ hay là trực giác, mà chỗ khác người ta gọi
vô sự biết.
Mà khi mà mình thấy tánh tự rồi thì cái tự nhiên trí của mình vô sự, tức là càng đặt trí và coi như là vô sự trí, tức là cái trí trí không cần thầy chỉ dạy. Nhưng mà ai được đó, nếu mà được đó thì cũng mong thành rồi, thấy không? Đó, nếu tâm mình khởi tà mê vọng niệm kiến đạo thì dầu ngoài các thiện trí thức tiền dạy cũng không thể nào cứu được. Đó, nếu mà mình cứ tà mê, cứ vọng niệm, cứ điên đảo thì dầu các thiện trí thức chỉ hoài chỉ vậy nhắc nữa. Đó, bằng tâm mình khởi chân chánh, trí bát nhã thường xem soi thì tâm một sát na, tức là thời gian thấp kém sát na như vậy, nó nhanh hơn cái tích tắc nữa. Sát na, em thì các cái điều vọng niệm đều dứt hết. Còn hiện bây giờ cái vọng niệm coi như cái đúc kết với mình, nó như mình hiện bây giờ nó là một cái vọng niệm, em cử tâm mà động, cử tâm mà động. Nếu biết cái bổn tánh mình một niệm giác ngộ thì liền đến cõi Phật. Cõi Phật là gì? Tức như là quan tâm, chứ có gì lạ đâu. Trong khi cái cõi Phật mình nghĩ thông thường là cõi Phật là thế giới nào đó, vậy mà cõi Phật tức là cái như là cái Phật tâm, cái Phật độ. Cõi Phật là cái cõi của cái tâm trí của mình đó. Rồi đó, từ cái đoạn trên đó là cũng là ngay trong cái vấn đề nên phải biết được. Nếu mình chưa rõ phải đọc đi đọc lại để cho nhận tâm cho nó thấy tánh, không thôi là nó lưu hết. Rồi đọc tiếp chị nào.
Chú niệm tri thức, cái trí huệ thường xem soi trong ngoài đều sáng thấu thì biết rõ bổn tâm của mình. Biết rõ bổn tâm tức là giải thoát, tức là bát nhã tam muội. Trí huệ bát nhã tam muội tức là vô niệm, là không niệm. Sao gọi là vô niệm? Biết thấy trả hại các pháp mà lòng không nhiễm hương dính níu, ấy là vô niệm. Cái tâm khi ứng dụng liền biến khắp cả thải, khắp các nơi mà cũng chẳng dính vướng vào các nơi ấy. Giữ bổn tâm mình trong sạch, khiến sáu thức ra ngoài sáu cửa là được môn. Đối với sáu trần là được trần, mà lòng không nhiễm vương dính níu, không lộn xộn, lui tới tự do, không dụng, không ngăn trở, tức là bát nhã tam muội, là trí huệ chánh định. Tự tại giải thoát gọi là hạnh vô niệm, tức là không niệm. Bằng đối với mọi vật, lòng không nghĩ đến, khiến cho niệm tưởng dứt đi, tức là bị pháp ràng buộc, ấy gọi là biên kiến, tức là thấy một bên. Chư Phật, chư thiện trí thức, hiểu rõ phép vô niệm, thì suốt thông muôn pháp, hiểu rõ phép vô niệm, thì thấy cảnh giới của chư Phật, hiểu rõ phép vô niệm, thì đạt đến địa vị của Phật. Chư thiện trí thức, đời sau người nào gặp cảnh pháp môn của ta, đem pháp môn đốn giáo này truyền cho các người đồng ý kiến, đồng tâm hành đạo, đặng phát nguyện thọ trì thì cũng như thờ Phật. Làm như thế tới trọn đời mà không thối chí thì chắc nặc vào ngôn thánh. Nhưng cách truyền thọ phải do theo ý chí của các vị tổ sư từ đời trước tới nay mà truyền phú chúc cho rõ ràng, chẳng đặng ém dấu cái chánh pháp của các ngài. Còn các người không đồng ý kiến, không đồng tâm hành đạo hoặc ở trong pháp môn khác thì chẳng nên truyền thọ, vì có hại cho các người ấy, mà rốt cuộc không có gì bởi sợ e có người ngu muội chẳng hiểu rồi đem lòng chê bai pháp môn này mà phải đoạn tuyệt hột giống Phật tánh của họ trong muôn đời ngàn kiếp.
Nói thêm là cái nhìn từ bát nhã tam muội, bát nhã là trí tuệ tam muội thể đạt đến. Chư thiện trí thức, cái trí tuệ thường xem soi, tức là cái bát nhã quán chiếu, dùng cái trí bát nhã để mà quán chiếu, tức là trí tuệ thường xem soi. trong ngoài đều sáng thấu, trong tâm ngoài cảnh đều là sáng suốt thấu triệt, tâm cảnh nhất như, thì biết rõ bổn tâm của mình đó, thì từ đó mới biết rõ được cái tâm căn bổn, cái phật tánh, cái bổn tâm của mình. Biết rõ bổn tâm tức là giải thoát, tức là bát nhã tam muội. Đã biết rõ được cái bổn tâm tức là phật căn bản, là cái phật tâm đó tức là giải thoát, tức là bát nhã tam muội, trí tuệ thanh tịnh. Bát nhã tam muội cũng tức là vô niệm. Vô niệm tức là không còn vọng niệm, không có vọng niệm, chứ không phải vô niệm đây là không suy nghĩ gì như cây như đá tại vậy đâu, nghĩa là không còn vọng niệm. Mà không còn vọng niệm tức là chánh niệm. Sao gọi là vô niệm? Để giải trừ vô niệm là biết thấy cả thảy các pháp mà lòng không nhiễm vương, tức là không có vọng niệm, đó gọi là vô niệm. Chính liếu ấy là vô niệm. Cái tâm khi ứng dụng liền biến khắp cả thảy khắp nơi, cái khi mà cái tâm ứng dụng đây nó có nghĩa là khi mà phát hiện thì là chủ của tâm, không có một chỗ nào mà chướng ngại trở ngại hết, mà cũng chẳng chính vướng vào các nơi ấy đó. Coi như là chủ quyền pháp giới, nhưng mà không có vướng mắc ở một cái pháp giới nào, một thế giới nào hết. Giữ bổn tâm mình, giữ bổn tâm mình trong sạch, khiến sáu thức, những gì thì là ý thức á, ra ngoài sáu cửa, tất nhiên là sáu căn, sáu cửa đây là sáu căn, sáu nhân quan, mắt tai mũi thân ý, đối với sáu trần mà không có nhiệm vương, không có vướng, không có nhiệm, khi nó đã coi như là tâm nó có sáu căn, ngoài nó sáu thần, sáu trần, ở giữa nó có sáu tức, khi mà nó tương hợp như vậy nhưng mà cũng không có một cái vọng niệm nào hết, thì đó thì gọi đó là vô niệm. Chính thiếu không lộn xộn, lui tới tự do, không dụng, không ngăn trở, tức là bát nhã tam muội. Như vậy đó là cái trí tuệ, tức là như vậy đó là chánh định trí tuệ, em tự tại giải thoát, gọi là cái hạnh vô niệm. Vô niệm nghĩa là gì? Nghĩa là không còn vọng niệm, không còn vọng niệm thì nó đi tới chỗ tự tại giải thoát. Tại vì mình sống từ giờ sống không được cái chạy lại hết, cái gì nên nhớ trong giấc ngủ đi đứng nằm rồi ăn nói vô tụng kinh, mà vọng niệm cũng đây nó có chết hết thì đâu còn gì đâu nữa đấy, mà thiền thì cái là nó sống nó liền, chứ vọng niệm này tức là phiền não đó, nó gắn liền với lại cái bản tâm, cái chân tâm hay là cái phật tâm, nó gắn liền đó. Thà ra mà nhận không ra, người mà không học đạo không nhận ra, không nhận ra đâu là bạn, đâu là thù, không nhận ra đâu là phật tánh, đâu là phật tâm, nó còn nghĩa lắm. Bằng đối với mọi vật lòng không nghĩ đến, tất nhiên là tất cả không có sanh tâm. Đối với mọi vật tức là tất cả, nhưng mà không có sanh được tâm, khiến cho niệm tưởng dứt đi, vọng niệm dứt đi, tưởng tượng dứt đi, tức là bị chấp pháp ràng buộc. Như vậy đó là bị chấp pháp nó ràng buộc, nó bị đó, nó bị động không được. Ấy gọi là biên kiến, tức nhiên là chỉ mất được một bên gọi là biên kiến. Biên kiến, tâm kiến, biên kiến, tưởng dứt tâm tưởng nó cũng nằm ở trong chưa chưa các bạn người đạo. Chư thiện tri thức hiểu rõ phép vô niệm thì suốt thông pháp, tôi thấy người mình đã giảng trên cái đoạn trên đó là giảng cái vô niệm đó, thì chắc chắn là suốt thông pháp. Hiểu rõ phép vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật, hiểu rõ phép vô niệm thì đạt đến điều gì của Phật. Bởi vì hết còn thiện tâm thì bây giờ còn là chánh niệm hết, mà chánh niệm đó thì đủ hết. Chánh niệm đó là cảnh giác của chư Phật, chánh niệm đó là địa vị của chư Phật, chánh niệm đó đủ hết. vô lượng công năng ở trong đó. Chư thiện tri thức, làm sao người nào nhập nhận cái pháp môn của ta? Pháp môn là này chỉ đó, chỉ cho là bát nhã, nào vô niệm, nào là hay là nói gọn lại là cái tốn giáo. Nên pháp môn đốn giáo này truyền cho các người tầm ý kiến, phải những cái người mà tầm ý kiến, người nào mà khác ý kiến đó là không giỏi, không làm, không nên. Còn cái người tầm ý kiến thì lập tức mình phải coi như là bị thối. Đồng tâm hành đạo, đặng phát nguyện thọ trì thì cũng như thờ Phật, nghĩa là hành đạo phát nguyện thọ trì cái pháp môn đốn giáo này, đó thì cũng như là biểu tâm chúng ta học được. Còn nếu ngược lại, có gì thờ Phật để làm gì? Tất nhiên là để biết rằng mình có Phật tánh, cũng như Đức Phật mình đã thờ. Nhưng mà hiện bây giờ tại sao mình còn là chúng sanh? Là tại vì mình bát nhã trí nó chưa có chuyện, mình chưa có được biết tâm, do đó cho nên mình còn mang đầy phiền não tập được chúng sanh. Thành thử ra còn nếu mà bây giờ mình không xuất tất cả những cái đó thì nó coi như là cái ý nghĩa là Phật được định lý. Làm như thế tức trọn đời mà không thốt chí, cứ như vậy đó, luôn luôn đừng có thốt chí thì chắc vào ngôn thánh, tức là trở chắc chắn là lên quả thánh hoặc là lên quả vị Phật. Thánh này tức là Phật đó. Nhưng các truyền thọ phải do theo ý chỉ của các vị tổ sư từ đời trước tới nay, các vị tổ sư như là tổ tổ thực truyền tập tập truyền thống thì phải có. Cho nếu mà không có cái ý kiến của chư vị tổ sư đó, mình hạt được cái vấn đề hoặc là nó là một mảy may thì nó sang cái nghiệp chậm, nó khó cho điều đó đó. Mà mặt truyền cuốn chút chưa rõ ràng, mặt do là mặt truyền cuốn chút, nhưng mà đâu nó ra đó chứ không thể mà nói một cách như là mơ mơ màng màng không rõ ràng đâu. Sự ra sự lý ra lý này thì đó chẳng đặng kém giống cái chánh pháp của các ngài của chư tổ. Rồi mình cứ nói là được sao, tôi cũng không thể truyền được thầy như thế nào cái khoản cái tổ của chư tổ tâm tâm tưởng thì ta đó là tạm đây đó. Còn các người không đồng ý kiến thì không đồng tâm đạo, hoặc ở trong pháp môn khác, người ta đi những pháp môn khác thì chú quán tưởng hay là những pháp môn hành sự khác thì mình thường phải đem cái chuyện này ra nói, bởi vì nó không có lợi đó. Thì chẳng nên truyền thọ vì có hại cho các người ấy mà rốt cuộc không có cái lợi gì hết, bởi vì ta không có cái tập thanh tự tự tập kiến tự tập. Bởi sự sợ e có người ngu muội chẳng hiểu rồi đem lòng chê bai cái pháp môn này mà phải đoạn tiền truyền một nhóm Phật tánh của họ trong muôn đời ngàn kiếp. Tất nhiên là cho không có Phật tánh phải lo mà tu, phải lo chuyển thì đâu phải lo đoạn trừ kiếp và tư và để mà tu để mà tiến lên, chứ không có Phật tánh không có phải như ở trong thiên thép tôn giáo đó tin tức là muốn tin là mình có Phật tánh thì khó lắm, hạn là khó lắm. Thì có thể phải bị cái sự mà trầm luôn ở trong như là muôn đời ngàn kiếp, bởi vì không nhận được Phật tánh. Cho khi mình nhận được Phật tánh tích tắc có thể giải quyết vậy, nó chỉ được khó nhất là làm sao mình nhận. Do đó cho nên cái chuyện là tham thức thiện hạnh từ sự học và tập tiếp.
Thưa thầy, theo con tự mà thầy kiếm cho con thì bổn tâm hay là tánh thì tức là tánh Phật, tức là sáng suốt. Thì con cứ tưởng tượng thì nó sáng suốt, tức là cũng như là cái bản chất là sáng suốt, như là nướng, tánh chất của nướng, tánh chất của nướng là sáng suốt, thì cái tâm Phật chất là đặt tâm sáng suốt. Thì tức là cái tâm không có ô nhiễm. Dạ. Thầy cũng như ở trong cái giai đoạn này đã nói là nếu mà mình mình đã sáng suốt rồi, tâm mình tự sáng suốt thì nó không có cần phải cầu và cầu thầy bên ngoài, tự tâm mình sáng suốt. Thì theo cái sự hiểu của con á, thì con nghĩ là cái tâm sáng suốt thì cũng như là tờ giấy trắng, cũng như là nước trong suốt. Còn muốn có sự hiểu biết thì phải có học, có hiểu, cũng như là tờ giấy trắng thì mình vẽ tha hồ, mình vẽ cái gì vẽ lên đó, có chỗ cho mình vẽ. Cũng như nước trong, nước tâm giác á, thì nhìn suốt được tất cả cái gì, cũng như cái tâm thật mà cái tâm sáng suốt. Thì ví dụ như là thầy giảng thì hiểu được liền, hiểu cách gọi là trí tuệ tiếp thu một cách rất là nhanh chóng. Rồi sư thầy, là tại sao tại vì con thắc mắc chỗ này nè, tại vì sở dĩ cái tâm mình mà bây giờ ai cũng có tâm Phật, nhưng mà sở dĩ cái tâm của mình bị ô nhiễm do đó mình bị vô minh, là mình vô minh vì cái tâm mình bị ô nhiễm, mà bây giờ mình định để cho tâm mình sáng suốt. Dạ. Thì nhưng mà sáng suốt để dễ tiếp thu hơn, chứ còn sáng suốt mà để biết hết tam thiên đại thiên thế giới sáng suốt như Phật thì con nghĩ là chỉ có Phật là xuất chúng thôi. Còn nói về cái vụ tu thiền á, thì tại vì con học cho thầy á, là như cái tâm mình sáng suốt để mình dễ tiếp thu những cái lời của thầy dạy. Còn như tu thiền là nói để cho tâm mình định thiệt là định rồi trong suốt, rồi tự nhiên phát trí tuệ. Thì như thầy, tại vì con nghĩ là chỉ có Phật mới làm, mới biết được tự nhiên Phật ngồi, Phật tham thiền qua quán tưởng rồi Phật mới hiểu hết, rồi Phật mới dạy lên mình bây giờ mình học. Chứ mình tự nhiên bây giờ mình bắt chước Phật rồi mình cứ ngồi một cục đó rồi mình cứ tưởng tượng hoài giống như Phật, rồi ngày nào cũng nói là một ngày nào đó giác ngộ thì cũng giống như Phật. Thì nên thưa thầy, con nghĩ rằng là cái điều đó thì là vọng tưởng mà khó mà đạt được như Phật.
Thì con thể nói nó là cái đó vọng tưởng được đó, nó tùy theo cái khi mà mình hành đó thôi, chứ không phải là nói người nào ngồi đó cũng là một cái vọng tưởng đó, nó chạy nó tuôn cái hành đó. Cái hành đó nó đúng tất nhiên là gì đó, tất nhiên là suy nghĩ về cái vọng tỉnh như thầy được giảng về cái sự tỉnh tưởng đó, thì lấy cái trí tỉnh để mà suy nghĩ thì được cái gì đó, chỉ là sợ đem cái vọng tưởng vô đó để mà suy nghĩ người ta là bị tránh đó, tránh cái bởi vì nếu mà đem cái vọng tưởng vô suy nghĩ thì là rõ nó phải là tránh rõ. Chứ còn đem cái tâm thanh tịnh để mà suy nghĩ đó, thì cái đó nó kêu là gì, là tỉnh lự, tức là suy nghĩ về cái phật tỉnh. Về cái phật tỉnh tất nhiên là về phật thanh thoát cái phần mà để mà giải tỏa con đường được đi lên mãi, cũng như là lao lương mãi để cho nó được phật sáng, và trong sáng thì ánh sáng nó chiếu soi, nó thấy nguyên định ở trong cái lòng lương. Thì cái chuyện đó là giải thích, còn chỉ định định nghi là những cái gì mà hỏi ra hay con nói cái gì là mới.
Thưa thầy, tại vì con tại vì con hỏi là tại vì qua hôm nay con có liên hệ với vấn đề thiền làm ngầu để cho nó tâm dễ cho tự cho sáng suốt, thì con nghĩ là sáng suốt để dễ tiếp thu, chứ còn mà sáng suốt để tự nhiên mà sáng suốt mà biết hết thì thầy con
cũng phải giải thích cho biết cái chỗ đó. Trong này nói đây nè, trong này có đoạn nói đây nè, nên là làm như thế nó trọn đời mà không thấu chí thì chắc chắn gặp, chứ không phải một bữa hai tháng hai tháng, nhưng mà nó phát từ cái chánh đó, cái vừa chánh niệm chánh định đó, chứ không phải là hãy nghĩ được như vậy. Ở trong này cũng có cái chỗ khác nói, nghĩa là tức là nguyên chơn hay là hầu quan cảnh chiếu, nhưng mà cái đó là người ta nói cái lý vậy thôi, chứ còn thật sự bây giờ mình còn đưa mang cái không thật sự, thành thử ra không thể mà khi mà trực nhận cái đầu mình trở thành Phật thì sao cái đó khó lắm. Nghĩa là trực nhận tức là bắt đầu vào quả thân, rồi phải nữa, phải đi nữa, nghĩa là giữ cái tâm đó cho nó trong ngầm, nó lên nữa cho nên nó thích cái nghiệp như vậy, nó cho phải một lần lại mình hãy tức giận rồi chứ mình trở thành vô thượng nhất cảnh thế nhất còn làm sao được. Còn phải vì chúng ta có tiếp tu
luôn. Con mắc lại việc nè, tại vì con nghĩ là ngồi thiền định cho cái tâm mình định để cho mình cho tâm mình sáng suốt thôi, còn tại vì con nghe nó không có thiền á, thằng mà ngồi đó tự nhiên đột cái tâm mình tỉnh tiếp rồi cái bừng sáng lên mình biết hết, thì cái đó con không tin là được.
Cái đó khó nói, cái đó cũng khó nói là được lắm, có thể là không có, không có thể